This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng trở lại với chương trình hàng tuần. Đó là chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Mọi chi tiết thắc mắc liên quan đến luật pháp, di trú, nhập tịch, quốc tịch, tất cả những vấn đề liên quan đến luật pháp, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 714-892-2628. Xin lặp lại, 714-892-2628. Đó là số văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Ngoài ra, trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị cũng có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110 để luật sư có cơ hội giải thích cho quý vị, tường tận, giúp đỡ cho quý vị trong tất cả những cái vấn đề liên quan đến luật pháp. Và thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa, và tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại ạ.
Dạ vâng, gửi lời chào thân ái đến Hoàng Tín và cũng quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ,
cũng rất mừng là thế là cái ảnh hưởng của bão Harvey không có ảnh hưởng ngang qua bên Dallas, thì có tội nghiệp các người cư dân tại Houston, là có thể nói là rất là nhiều anh em thì có hỏi thăm anh em thông ca ở dưới đó, thì họ cũng cho biết là chưa bao giờ mà có một cơn bão mà nó gọi là nó dai dẳng và nó hoành hành khắp bốn vùng chiến thuật của Houston, vùng đông bắc, vùng tây bắc, vùng đông nam, tây nam là đều bị có những ảnh hưởng hết, và có rất là nhiều cái chuyện thương tâm. Chúng ta cũng hy vọng là trong tất cả mọi cách mà có thể giúp được thì chúng ta cố gắng đóng góp, và đặc biệt là chúng ta hy vọng rằng là với những cái kinh nghiệm mà phải đối phó những cái cơn bão như là Katrina hay là Sandy, thì hy vọng là chính quyền của Hoa Kỳ, của cấp địa phương, tiểu bang cũng như là liên bang cũng nhanh chóng giúp cho người dân sớm hồi phục lại cái đời sống của mình.
Đúng vậy, thưa luật sư, góp lời cầu nguyện, giang tay để giúp đỡ trong lúc này. Đó là lúc mà chúng ta thể hiện cái nghĩa cử máu chảy ruột mềm, lá lành đùm lá rách, hay hoặc là một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, đối với những người dân của chúng ta đang sống tại Houston, hay hoặc là tất cả những cái phương tiện có thể chúng ta giúp đỡ được của cơ quan Hoa Kỳ, thí dụ như là Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, hay hoặc là tất cả những cái cơ quan thiện nguyện uy tín. Chúng ta hãy góp một bàn tay để giúp đỡ cho những người đang lâm cảnh màn trời dưới đất tại cái xứ sở đại Texas này. Cảm ơn quý vị cũng như là cảm ơn luật sư đã tiếp lời với tất cả mọi người, đến với những cái người đang có những cái tâm trạng rất là buồn tại Houston này, phải không thưa luật sư?
Dạ thưa, đúng ạ. Và chúng ta cũng thấy rằng là chắc chắn là cái vấn đề nó không phải chỉ sự tàn phá về vấn đề mà nhân mạng quan trọng nhất, cũng như là những nhà cửa, mà còn cả cái vấn đề mà cái sự ô nhiễm sau khi mà cái cơn lụt bão lụt đã trôi qua đấy, Hoàng Tín. Rất là nhiều những cơ sở lọc dầu của Hoa Kỳ nằm tại Texas, đặc biệt là hãng Exxon chẳng hạn như vậy. Chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà chính quyền họ cũng đang quan tâm là vấn đề làm sao để giữ lại cái môi sinh, để mà cho có thể gọi là bớt phần nào ảnh hưởng. Và chúng ta thấy rằng một cái chính quyền mà do cái người dân được bầu ra thì họ phải có trách nhiệm với lại người dân. Chúng ta qua đó chúng ta cũng thấy học hỏi được những cái điều mà những trách nhiệm là liên đới như vậy. Chúng ta cũng qua vấn đề đó chúng ta thấy rằng cái sự mà hỗ trợ của chúng ta đối với lại đồng bào ở trong nước cũng rất là quan trọng, bởi vì một khi mà chúng ta có được cái sự mà có những quan tâm đến như vậy thì người dân mới có được bảo đảm về vấn đề mà sức khỏe, đời sống, an toàn của mình. Cũng không phải như là cái cảnh mà chúng ta thấy rằng là khi mà có những cái ô nhiễm môi trường của từ hồi tháng tư của đầu năm đến giờ mà cũng vẫn không có được giải quyết, và người dân vẫn cứ phải sống trong những cái cảnh mà gọi là sống chết mặc bay mà tiền thầy bỏ túi như vậy. Thì chúng ta thấy cái gốc của cái vấn đề là chính là cái chế độ mà không phải do dân bầu ra và không có quan tâm đến dân nữa.
Dạ vâng, ôi thôi, nếu nói đến hai chữ Cộng sản Việt Nam và tất cả những cái vụ việc xảy ra, ngoài cái vấn đề thiên tai thì quý vị thấy có rất là nhân tai cũng nhiều, đúng quý vị. Formosa chưa xong thì quý vị thấy họ đem hết, tất cả những cái chất thải họ đem ra biển, họ tống xuống biển luôn, chứ không cần cái nước thải nữa. Thực ra, chuyện này chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại ùng kéo đến. Nhân tai cộng thiên tai, thế hệ này, thế hệ sau và nhiều thế hệ nữa cũng sẽ lãnh cái hậu quả rất là lớn trong cái vấn đề này. Thưa quý vị cũng như là thưa luật sư. Thôi bây giờ mình trở lại với chương trình. Luật sư có những cái cập nhật mới về cái visa của mình chưa ạ?
Dạ vâng, nghĩa đã có sẵn rồi đó anh.
Dạ vâng, mời luật sư.
Quý thính giả có gọi vào hoặc là Hoàng Tín muốn chúng ta trình bày ngay bây giờ như thế nào ạ?
Dạ vâng, mời luật sư. Trong khi luật sư trình bày về cái vấn đề visa thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 để đặt những câu hỏi với lại luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nhé. Xin cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang theo dõi mấy cái visa bulletin, thông báo của visa của bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho tháng 9 của 2017 đó. Thành ra quý vị nên nhớ rằng khi chúng ta nộp hồ sơ đó, nộp hồ sơ bảo lãnh thì khi nộp vào thì sở di trú họ cũng sẽ nhận và sẽ báo cho biết là đã nhận những hồ sơ, họ sẽ cứu xét và tùy theo cái tình trạng ưu tiên của hồ sơ để mà họ cho biết. Ưu tiên hàng đầu vẫn là vợ chồng bảo lãnh cho nhau. Còn ngoài ra thì nó có những cái diện, nếu mà nó diện gia đình thì cái diện quý vị thường thấy nó là F1, F2 thì nó là chữ F đó là cho chữ family, đó là cho gia đình ấy. Thì ưu tiên số 1 đó, ngoài cái chuyện mà coi như vợ chồng thì là cái diện kế tiếp thì gọi là bố mẹ có quốc tịch thì mới được bảo lãnh cho con cái. Nếu mà con cái mà chưa lập gia đình đó, thì nó diện ưu tiên số 1 thì hiện tại bây giờ họ cũng đang cứu xét vào ngày 1 đến tháng 5 của 2010. Thì là quý vị thấy là coi như là còn chừng 4 tháng nữa thì tới 7 năm, tức là khoảng 6 năm 8 tháng là họ đang cứu xét những hồ sơ đó. Đối với những người con của những vị có quốc tịch Hoa Kỳ đó, như nếu họ đã lập gia đình rồi đó thì tuột xuống ưu tiên số 3, thua cả những người có thẻ xanh nữa. Thì ưu tiên số 3 đó hiện tại bây giờ họ đang cứu xét cái hồ sơ của 8 tháng 7 của 2005. Thì chúng ta thấy là có nghĩa là trong vòng khoảng chừng 2 tháng là tới 12 năm rồi, thành ra tới coi như 11 năm 10 tháng mới được. Thành ra cái điều mà chúng tôi cũng có góp ý với lại những thân chủ đó là đôi khi con cái họ đến tuổi cập kê, họ yêu đương và dĩ nhiên đối với truyền thống của chúng ta thì là phải có cái lễ cưới ra mắt quan viên hai họ. Thì chúng ta vẫn cứ giữ những cái tập tục truyền thống đó. Tuy nhiên thì cái vấn đề góp ý là không nên có như là khoan làm cái giấy tờ hôn thú để khi mà được bảo lãnh sang rồi đó, thì thường thường người chồng hoặc là người vợ sẽ quay trở lại để mà làm một cái giấy tờ bảo lãnh cho cái người khối ngũ của mình theo cái diện có thẻ xanh. Thì cái diện thẻ xanh mà bảo lãnh cho vợ hay là chồng đó, hay là con còn nhỏ đó thì nó lại là ưu tiên 2. Nó còn hơn cả cái diện mà con của người công dân Hoa Kỳ mà đã lập gia đình. Thì ưu tiên 2 đó thì hiện tại bây giờ họ đang cứu xét 2A đó. Thì họ đang cứu xét cái hồ sơ là 1 tháng 10 của 2015. Thành ra chúng ta thấy là coi như vòng vèn trong vòng 2 năm là có thể bảo lãnh được rồi. Đối với lại những cái người con nào mà của những người có thẻ xanh đó, trên 21 tuổi và vẫn còn độc thân thì lúc đó chúng ta vẫn có thể bảo lãnh được. Nên nhớ là những người con đó mà lập gia đình thì là bố mẹ phải có quốc tịch. Đối với những người con mà độc thân trên 21 tuổi thì những người thẻ xanh đó, những người đó thuộc cái diện 2B. 2B thì hiện tại bây giờ họ đang cứu xét của 1 tháng 11 của 2010. Tức là chúng ta thấy cũng coi như là hơn 2 tháng thì là 7 năm, là thành ra coi như là cũng gần 7 năm mới bảo lãnh được. Cho nên vấn đề quan trọng như chúng tôi nhắc lại là có nhiều khi đồng hương gọi lại là không biết khi mà mình bảo lãnh cho con cái mà nó sắp sửa 21 tuổi thì là cái lúc mà và tính từ thời gian nộp đơn hay tính thời gian mà để mà phỏng vấn thì chúng tôi xin thưa đó là cái lúc thời gian phỏng vấn. Thành ra chúng ta sẽ tính ra những cái diện đó mà kéo dài đó thì chúng ta sẽ phải tùy theo trường hợp. Nếu mà là có quốc tịch Hoa Kỳ hay là mới nhập tịch vân vân, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng vẫn phải thông báo đối với lại sở di trú và sau này Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là những người thân đó tên tuổi ngày sinh như vậy có thể trở lên 21 tuổi trong ngày phỏng vấn hay trước ngày phỏng vấn để mà xin cái sự ưu tiên đó, để mà tránh cái tình trạng như quý vị thấy 2A thì là chỉ trong vòng 2 năm, mà trong khi đó 2B thì là gần tới 7, coi như gần tới 7 năm mới có thể có visa được. Thành ra cái quan trọng là vấn đề lúc nào chúng ta có visa, đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì chúng ta cũng nhắc về vấn đề thì là một trong những điều kiện mà chính quyền Hoa Kỳ họ đòi hỏi là vấn đề bảo đảm tài chính, để họ muốn biết chắc là những người thân của chúng ta sang đây thì không là cái gánh nặng của cho chính quyền Hoa Kỳ. Thành ra chúng tôi cũng xin trình bày qua cùng với lại quý thính giả đã lắng nghe chương trình đó. Thì thứ nhất đó là trong những hồ sơ mà chúng tôi đang lo tại văn phòng thì có thể nó 100% nó mạnh như vậy là những người Việt Nam, những người thân chúng ta từ Việt Nam sang đó, thì thường là họ rất là tự trọng và họ sẽ coi như cố gắng để đi làm và để không tránh phiền hà những người đứng ra bảo đảm tài chính. Thành ra khi đứng ra bảo đảm tài chính thì thứ nhất không nhất thiết phải là thân nhân họ hàng, mà có thể là bạn bè, cũng không nhất thiết là phải sống tại tiểu bang Texas, mà có thể bất cứ ở đâu. Tuy nhiên điều kiện họ cần phải có là những người đứng ra bảo đảm tài chính đó thì là phải có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch. Và cái người mà ưu tiên thì thường thường là những người nào mà độc thân mà làm lương cao đó, chúng tôi xin chưa qua như vậy để mà những người có phải có nhờ được nhờ làm đứng ra bảo đảm tài chính thì cũng vui vẻ giúp. Tại vì giống như anh Hoàng Tín vừa nhắc lúc nãy đó, chúng ta cứ có những cái khả năng phụ giúp được lúc nào thì cũng đó là những cái công đức rất là tốt và không có sợ bị phiền lụy sau này. Tên Hoàng Tín.
Dạ rồi, luật sư, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ trên đường lại thì chúng ta có được một vị thính giả. Quý vị cứ việc gọi vào qua số điện thoại của đài 817-899-4110, thưa quý vị, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng tôi xin được mời vị thính giả. Quý vị gọi vào, gọi trở lại nha, 817-899-4110. Số phone vừa rồi gọi đó là số 34-56 gì đó, thì quý vị có thể gọi lại. Hòa Tính sẵn sàng nhận phone của quý vị đây. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào cô ạ.
Em muốn mua sữa Somil đó.
Somil thì dạ, chị có thể chị gọi lại trong cái chương trình Somil nha. Còn đây là chương trình luật pháp nha. Cảm ơn chị. Gọi vào. Thưa quý vị, 817-899-4110, quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa trong những cái vấn đề về luật di trú, nhập tịch, quốc tịch, bảo lãnh. Thưa quý vị có thể gọi nha. Thưa quý vị, 817-899-4110. Mời luật sư ạ.
Chúng tôi lúc nãy chúng tôi nói là tại sao mà những cái người mà đứng ra bảo đảm tài chính ưu tiên là những người độc thân đó và làm lương cao đó, bởi vì nếu mà chúng ta không, mà dĩ nhiên nó phải lúc nào chúng ta cũng kiếm được những cái người mà độc thân mà làm lương cao, mà thế thì những người mà đã có lập gia đình rồi đó thì dĩ nhiên là cũng phải nói chuyện qua với lại vợ hoặc là người chồng của họ, là bởi vì khi mà đứng lên làm bảo đảm tài chính thì cả hai vợ chồng đều cùng phải ký.
Dạ vâng, luật sư ơi,
vấn đề là
chúng ta
phải nộp giấy tờ thuế đó.
Dạ vâng, chúng ta có những vị thính giả gọi vào. Hoàng Tính, luật sư xin được mời. Hello, xin chào ạ.
Dạ, hello.
Dạ, xin chào chị.
Dạ, chào anh, dạ chào luật sư. Dạ, em có câu hỏi cho luật sư đó. Là bây giờ nếu mà có một cái đứa cháu mà bây giờ đang hiện tại là đang là ở bên Việt Nam học lớp 4, thì mình có thể là lo qua cho cháu qua đây du học được không luật sư?
Vâng, câu hỏi thì cũng rất hay đó. Thì cái vấn đề mà nghĩ góp ý với lại những người thân chủ mà hỏi những câu hỏi như vậy đó, thì thứ nhất đó là thường là mình không nên bảo lãnh cho cháu khi nó còn quá trẻ, cho dù là mình theo diện du học hay là theo là coi như con nuôi, nếu mình chứng minh được là mình cũng đã từng chăm sóc gần gũi cháu trong 2 năm khi mà còn ở Việt Nam, hoặc là trong suốt thời gian mình qua bên này mình cũng vẫn gửi về. Thì cái vấn đề mà chị cũng như quý thính giả đang nghe cái câu hỏi này đó, thì nhớ rằng là ngay cả chính con của mình bên này đó mà mình hướng dẫn dạy dỗ nó cũng không phải là dễ, cũng rất là khó khăn. Cũng chỉ gọi là cháu sang bên này thì cái tốt xấu nó cũng có nhiều, thì những cái ảnh hưởng đó đôi khi mình không kiểm soát được, và nhất là cháu còn bé nữa. Cho nên chúng tôi có đề nghị thế này, là khi mà những cái người mà theo diện du học thì nên sớm nhất mà có thể sang bên đây đó, thì cũng phải học xong hết lớp trung học, thứ nhất là cũng có được một số những kiến thức và cái đời sống của gia đình đó thì cũng dễ để rõ hơn, và nếu được thì cũng nên học xong cấp đại học bên Việt Nam. Tuy nhiên dù rằng là trung học hay là đại học đi nữa thì chúng ta cũng coi như nhắc nhở với người thân của chúng ta là nên học thêm những cái lớp tiếng Anh để mà có thể nhiều khi thi những cái kỳ thi trắc nghiệm ở tại Việt Nam cho nó đỡ tốn tiền và nó nhanh chóng. Thì là cái việc mà những cháu nhỏ mà cấp tiểu học hoặc trung học đến nhất cấp thì không nên đứng ra bảo lãnh, bởi vì cái trách nhiệm rất là cao đó thưa chị. Nhưng mà nếu mà trở lại cái chuyện mà gọi là có làm được hay không đó, thì thật sự ra đối với lại những cái cháu mà ở lớp tiểu học hoặc là trung học đến nhất cấp thì vẫn có thể làm được với Hoàng Tím. Thường thường là những cái trường học mà họ nhận những cái vậy thì nó vẫn là tùy theo cái trường. Những trường đó thường là trường tư, học phí cũng khá cao. Và những trường đó họ phải cấp được những cái mẫu mà I-20 để mà có những chương trình cho cái cháu nhỏ đó học ở tiểu học. Thường thường trường tư hoặc là trường đạo đó, họ có những chương trình đó. Thành ra nếu mà có làm thì phải làm theo cái thủ tục như vậy. Nhưng mà như chúng tôi cũng vừa trình bày đó, nói chung
là ở cái của luật của Mỹ là nó không có giới hạn là cái tuổi nào là minimum hoặc là maximum cho đi du học, phải không ạ?
Không, họ không giới hạn, nhưng họ sẽ xem rằng vấn đề của mình là họ sẽ xem rằng cái khả năng tiếng Anh của các em học có được không, có trường nào bên này nhận hay không, tức là vẫn phải tìm cái trường. Đa số là trường tư hoặc là trường đạo đó, họ có những cái trường nào họ cấp được cái đơn I-20, tức là nhận những học sinh ở cái cấp như chị vừa nói đó, cấp lớp 4, cấp tiểu học và cấp trung học để nhất cấp đó. Phải có những trường nó nhận được rồi thì lúc đó cái người, và họ cũng sẽ xem coi cái người nhà bên ở Việt Nam là có cái tài chính đủ để mà lo cho cháu không. Nên nhớ rằng là họ cần cái người bố mẹ của cháu ở bên Việt Nam có cái tài chính khá, chứ không phải là mình bên này có tài chính khá để mà lo cho cháu. Tại vì nếu mà như vậy thì họ sẽ nghĩ rằng là mình cứ bảo lãnh qua như vậy, xong cháu nó học hành rồi nó lại quen người nào, nó lập gia đình này kia. Thì cái diện du học đó, mặc dù là ở cấp tiểu học hay trung học nhất cấp thì nó cũng vẫn xét cũng kỹ như là nếu chúng ta đi du học qua cái diện đại học á.
Dạ vâng. Dạ vâng, chị hiểu không chị?
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ,
cảm ơn.
Dạ, không có chị.
Dạ, 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 cảm ơn chị nha. Vâng, rất là nhiều những cái điều mà chi tiết chúng ta cần phải biết rõ thêm nữa. Chúng tôi xin được mời một vị thính giả tiếp theo nhé. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ, phải tôi
vậy? Dạ, dạ, xin được chào
anh ạ.
Dạ.
À, xin chào luật sư.
Dạ, đúng rồi, đặt câu hỏi ạ.
Thầy nãy mở lên không có kịp á, lại muốn hỏi coi cái chương trình mà anh em bảo lãnh nhau thì nó tới ngày với năm bao nhiêu thưa luật sư?
Dạ vâng, cái diện đó là hiện tại bây giờ đó là chúng tôi đang xem cái hội của tháng 9 2017, tức là rất là mới nhất á, thì là hiện tại bây giờ họ đang cứ xét cái hồ sơ nộp vào là một cái tháng riêng 2002. Chúng ta không thể tưởng tượng được là như coi là coi như đến bây giờ đó là tới 14 năm hơn á, thì mới đến cái có visa cho diện bảo lãnh anh chị em. Ngày xưa thì anh nhớ là nó khoảng chừng 10 năm, rồi nó tăng lên 11 năm, tăng lên 12 năm, bây giờ nó sẽ tăng lên 14 năm. Nhưng cái quan trọng bây giờ là nếu chúng ta, thứ nhất là có quốc tịch, có đầy đủ điều kiện, thì là nên bảo lãnh cho cái diện anh em này liền, bởi vì cái diện này dễ bị coi như là đề nghị không được tiếp tục. Cái quan trọng là cái tương lai của những người cháu của quý vị ở bên Việt Nam. Thành ra nếu mà bảo lãnh bây giờ thì những người cháu đó có cái cơ hội để mà đi học ở Mỹ. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ cái chuyện là coi xem cái cháu mình nó có bị ở cái tuổi 21 tuổi khi phỏng vấn hay là không. Chúng tôi xin nhắc lại là cái diện bố mẹ già có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình, cũng như là diện mà anh chị em bảo lãnh cho nhau, đó là một trong hai cái diện mà chính quyền Hoa Kỳ rất nhiều lần, kể cả ngay từ thời Tổng thống Obama và trước đó, đó họ cũng đã nhiều lần nghiên cứu chuyện đó và đã có những cái đề nghị là phải bỏ hai cái diện bảo lãnh đó. Cho nên trong lúc này nếu chúng ta có để bảo lãnh được đó, thì cũng nên cứ lập hồ sơ bảo lãnh, rồi nghĩa là ta thấy rằng là thời gian chờ đợi rất là lâu, lúc đó thì hạ hồi phân giải. Thế nếu mà chúng ta cứ cân nhắc không biết có bảo lãnh hay không, thì đến lúc mà chúng ta vừa tính bảo lãnh thì họ lại thông qua cái luật không cho bảo lãnh nữa, thì là chúng ta mất đi cái cơ hội đó thưa anh.
Với lại cho hỏi là cũng như là thí dụ như là nếu mà cái trường hợp mà cái luật nó ra thì mình đang bảo lãnh thì vẫn tiếp tục hay là mình phải ngừng lại?
Không ạ, khi mà mình đã bảo lãnh rồi thì là nó vẫn tiếp tục được.
Họ tính
và
từ
vấn
lúc
đề
đó
của mình chúng ta thấy rằng là mỗi lần mà ra một cái dự luật nào như vậy đó, thì nó cũng phải thông qua bên quốc hội, vẫn phải có những sự vận động. Cũng có rất là nhiều những cái tập đoàn của các luật sư về di trú hay là của những cái người mà cộng đồng thiểu số cũng sẽ vận động để mà những cái vị dân cử đó không có bỏ phiếu cho những cái dự luật như vậy. Nhưng ta nhớ rằng là Hoa Kỳ thì trước sau gì họ cũng phải xem là cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ thì cái vấn đề mà chẳng hạn như Hoa Kỳ trước mắt họ vẫn lo về những vấn đề kinh tế, họ vẫn lo làm sao mà chẳng hạn như chúng ta thấy nhất là dưới thời của Tổng thống Trump thì họ xoay nhiều về trong cái nội tình của Hoa Kỳ nhiều hơn. Kinh tế Hoa Kỳ mà xuống thấp hoặc là cái vấn đề mà công ăn việc làm mà không được nhiều thì chắc chắn cái họ sẽ nghĩ đến quyền lợi đó của người dân Hoa Kỳ và cái phần trăm mà để những cái vị dân cử tại lưỡng viện Hoa Kỳ để mà bỏ phiếu bỏ những cái diện như vậy nó rất là cao. Và ông Tổng thống thì họ thấy rằng là cái người dân Hoa Kỳ muốn như vậy thì họ cũng dễ ký thành luật, cho nên chúng ta đúng khi mà mình đã bảo lãnh rồi thì họ sẽ cái luật nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đến bây giờ thì chúng ta cũng đừng quá lo, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà cái luật mà có được đưa